Thế nếu mùa chay là thời gian chuẩn bị cho anh chị em dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội, vậy thì tôi chịu phép rửa tội rồi, cái mùa chay có nghĩa gì với tôi? Mùa chay không những chuẩn bị cho người dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng mùa chay còn là thời gian để giúp các Kitô hữu, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, làm mới lại cái ơn gọi Kitô hữu của mình. Làm mới lại. Các anh chị đều biết bí tích rửa tội là nền tảng, là căn bản cho tất cả chúng ta, dù là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, căn bản là bí tích rửa tội. Thánh Ambrosio ngày xưa làm tổng trấn Milano. Thế rồi khi vị giám mục ở thành phố nó qua đời, thì trong giáo phận là có 2-3 phe, rồi phe nào cũng muốn đưa người của mình lên làm giám mục. Vì đâm ra tranh chấp nhau, tổng trấn phải đem quân đến để giải quyết. Ai dè ông ấy vừa mới tới thì có một đứa trẻ nó reo lên: Ambrosio làm giám mục, Ambrosio làm giám mục. Mà lúc đấy ông ấy chưa chịu phép rửa tội. Ngày xưa đó là nhiều khi người ta đợi đến tuổi trưởng thành ta mới chịu phép rửa tội. Ambrosio chưa chịu phép rửa tội. Thế thì phải làm sao? Phong chức giám mục ngày à? Phải rửa tội đã. Phải rửa tội trước đã, rồi mới phong chức linh mục, giám mục sau. Cho nên bí tích rửa tội là nền tảng cho tất cả, dù là giám mục, linh mục hay giáo dân. Bí tích rửa tội là nền tảng. Và mùa chay là thời gian để chúng ta làm mới lại cái ơn gọi Kitô hữu trên nền tảng bí tích rửa tội. Tại sao vậy? Là bởi vì kinh nghiệm của mỗi người đều nói với ta rằng ý thức thì có, quyết tâm cũng có, nhưng từ ý thức và quyết tâm sang đến cuộc sống thật, sang đến hành động đúng đắn là cả một con đường dài, có phải không ạ? Nên lần nào các anh chị và tôi đi xưng tội mà chả quyết tâm, nhưng mà có khi chỉ được có 3 ngày. Cho nên khi tôi còn trực tiếp hướng dẫn giới trẻ trong giáo phận, nhiều bạn trẻ đến kể chuyện tâm sự, có những em đạo đức lắm, nó nói bảo: thưa cha, con mới xưng tội, con quyết tâm bây giờ mỗi một ngày con lần chuỗi 50. Thế tôi phải can nó, bảo thôi thôi, từ từ. Bởi vì tôi biết chắc chắn là giỏi lắm đừng tuần, tuần sau không biết có được chục không. Nó là cái kinh nghiệm bản thân của mỗi chúng ta. Ý thức thì có, quyết tâm thì có, nhưng mà chuyển sang hành động, chuyển sang cuộc sống là cả một con đường dài, khó khăn lắm. Chính vì thế mà mỗi năm giáo hội dành mùa chay 40 ngày, 40 ngày gợi nhớ đến 40 ngày ăn chay của Chúa Giêsu trong hoang địa trước khi đi rao giảng công khai, 40 ngày gợi nhớ 40 năm của dân Israel trong hành trình sa mạc trước khi đặt chân vào đất hứa, và trong hành trình 40 năm đó biết bao nhiêu hồng ân, nhưng cũng biết bao nhiêu thử thách, bao nhiêu sa ngã, rồi lại trở lại, rồi lại ăn năn sám hối, rồi được Chúa thứ tha. Mỗi năm giáo hội dành 40 ngày mùa chay này này để giúp tất cả chúng ta hâm nóng lại ơn gọi làm Kitô hữu. Đặc biệt đối với các anh chị là những thành viên hội đồng giáo xứ. Tôi tin chắc là các anh chị đồng ý với tôi một điều này. Trước khi các anh chị là chủ tịch, là phó chủ tịch, là thư ký, hoặc là lãnh những nhiệm vụ khác trong hội đồng giáo sứ, thì các anh chị phải là người công giáo đã. Và chắc chắn là anh chị em giáo dân trong giáo xứ mong muốn các anh chị là những người công giáo gương mẫu. Mà nếu chúng ta không gương mẫu thì chắc là công việc làm của chúng ta sẽ khó khăn hơn. Bởi vì sẽ khó gây được sự tin tưởng và tín nhiệm nơi người giáo dân trong giáo xứ. Cho nên mùa chay là thời gian để chính chúng ta làm mới lại cái ơn gọi Kitô hữu của mình. Mà tôi nói thật, đôi lúc tôi nghĩ các anh chị còn bị đòi hỏi khó khăn hơn cả các linh mục. Tại sao vậy? Là bởi vì các linh mục thì có thân mình thôi, cũng sống độc thân mà. Còn các anh chị lại là những người sống đời gia đình. Thành thử ra nhiều khi anh chị em giáo dân trong giáo xứ, người ta không những là đòi hỏi bản thân của mình là gương mẫu, mà người ta còn nhìn vào gia đình mình nữa chứ. Vợ con mình nữa chứ. Cho nên là có phải đòi hỏi nhiều hơn không? Rồi các linh mục thì toàn thời gian dành cho công việc của nhà thờ thôi, của giáo xứ thôi. Đang khi đó các anh chị thì đâu chỉ có công việc của nhà thờ, của giáo xứ. Các anh chị còn có công ăn việc làm, còn có đời sống nghề nghiệp, còn có những hoạt động khác trong xã hội. Và người ta đòi hỏi các anh chị gương mẫu không chỉ trong đời sống bản thân, mà là cả trong đời sống nghề nghiệp của mình, trong công ăn việc làm của mình. Thế thì có phải khó hơn các linh mục không? Tôi nghĩ là hội đồng giáo xứ là Chúa đòi hỏi hơi nhiều. Và cụ thể là giáo dân đòi hỏi hơi nhiều. Mà giáo hội biết điều đó, cho nên giáo hội rất rất cảm ơn anh chị, tất cả các thành viên trong các hội đồng giáo xứ đã nhiệt tình, đã quảng đại để tham gia vào công việc chung. Có điều chính chúng ta đừng có quên mùa chay này là thời gian để mình để làm mới lại ơn gọi Kitô hữu của mình trên nền tảng bí tích rửa tội, để mình sống đời sống Kitô hữu cho đúng đắn.